Phật Pháp cho rằng chúng sanh mê hoặc, không hiểu chân tướng sự thật, không tin nhân quả, cho nên mới tạo tác các thứ ác nghiệp, chiêu cảm ác quả báo ứng. Cho nên học Phật sớm chừng nào thì tốt chừng nấy. Trước tiên học Phật có thể xa lìa tai họa ác quả và được kiết tự bình an, cũng chính là cái gọi là phá mê khai ngộ, ngừa ác hành thiện, tiêu trừ nghiệp báo, liều khổ được vui. Muốn được điều này trước tiên phải bắt đầu từ việc ngừa ác. Thế mà con người ngày nay sự việc đạo quân tập nhiều thì cho đó là thường, té ra là việc ác, sẽ chịu quả báo ác. Trừ thập ác, tu thập thiện, ngược lại của thập thiện chính là thập ác. Thân không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, ba nghiệp thiện của thân. Phụ thân tôi thích săn bắn, mỗi ngày đều có mang xác thú về. Ông 45 tuổi thì mất, khi chết thì hốt hoảng điên cuồng, hoàn toàn giống như những gì mà trong kinh Địa Tạng đã nói. Chính mắt tôi trông thấy cảnh tượng này, đó là quả báo hiện đời. Khi bệnh của ông phát là điên cuồng, người thì ốm, da bọc lấy xương, mà sức lực thì mấy người giận không cản nổi. Nhìn thấy nước thì muốn chui xuống, nhìn thấy núi thì muốn chạy lên. Nghĩ ra đó là quả báo của sát bắn. Tuy là do không biết gây nên nghiệp, nhưng không thể nói không biết thì không có quả báo. Nguyên tắc quan trọng nhất của không sát sanh là phải hành thiện với mọi người, hành thiện với mọi vật. Mọi vật kể cả động vật, kể cả thực vật, đều phải có tâm thương yêu chân thành, tâm thương yêu thanh tịnh, tâm thương yêu bình đẳng. Đây là Phật Pháp. Ưa chiếm đoạt tiền nghi của người, làm ăn buôn bán. Tôi gặp rất nhiều người nói với tôi, nói Pháp Sư à, không trộm cướp, không vọng ngữ, đối với những người làm buôn bán với chúng tôi là khó quá. Chúng tôi lúc nào cũng nghĩ cách có thể giảm bớt nộp thuế, không trộm cướp, dứt khoát không nên có tâm chiếm đoạt tài sản người khác. Những việc tổn người lợi mình, dứt khoát không được làm. Làm cái này rồi thì về sau phải bị thiệt thòi. Những lợi ích mà bạn đạt được không thể bền chắc. Bạn có được như thế nào thì nó sẽ mất đi như vậy. Điều này trong sách sử có ghi chép quá nhiều rồi. Dùng thủ đoạn lừa gạt mà có thì cuối cùng cũng bị người ta lừa lại. Có một số người nói hiện nay có rất nhiều người là quan, đều là tham quan. Tiền thuế chúng tôi giao nộp cho họ, họ đều đem đi tiêu xài, phung phí hết. Thế dạng trộm cướp này thì phiền phức to. Người trong đô thị này đều là chủ nợ của bạn. Bạn phải trả đến bao giờ mới hết nợ đây? Nếu bạn trộm cắp tiền của từ nộp thuế của quốc gia thì phiền phức càng lớn hơn. Tương lai kết tội, người trong nước này đều là chủ nợ của bạn. Đây là bạn kết tội với người trong một nước. Cái tội này quá nặng. Tà dâm ở trong kinh Phật nói rất nhiều, trong Pháp Thế Gian cũng nói, dâm đứng đầu trong mọi điều ác. Tất cả mọi tội nghiệp hầu như đều phát sinh từ đây. Khẩu không vọng ngữ, không lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt là khích bác thị phi. Không ỷ ngữ, ỷ ngữ là nói lời đường mật, lừa gạt người khác. Không ác khẩu, ác khẩu là nói lời thô lỗ, lời nói rất khó nghe. Đây là bốn nghiệp thiện của miệng. Ở trong xã hội của chúng ta hiện nay, nếu như chúng ta quan sát tỉ mỉ thì loại quả báo này rất nhiều. Nếu như bình tĩnh quan sát ở xung quanh chúng ta, thực sự là có vô vàn những ví dụ như vậy sao? Ngay tại các quầy báo, chúng ta thuận tay mua một vài tờ Kinh Hoa Thời Báo và báo Thanh Niên Bắc Kinh ngày 6 tháng 12 năm 2007. Trước tiên họ cùng nhau đăng một tin tức khiến mọi người kinh ngạc. Một công ty Trung Quốc muốn vận chuyển 80 thùng hóa chất bằng đường hàng không đã hợp đồng vận chuyển với một công ty hàng không Malaysia. Nhưng sau khi máy bay hành khách sắp hạ cánh thì xảy ra sự cố, hóa chất tẩy lỏng nằm trong khoang hàng hóa bị rò rỉ rất nhiều, khiến cho toàn bộ máy bay bị oxy hóa. Cuối cùng máy bay bị phế thải, đồng thời 5 nhân viên xếp hàng hóa do hít phải khí độc đó mà bị hôn mê. may được cấp cứu kịp thời mới thoát khỏi nguy hiểm. Hành khách và nhân viên trên máy bay may mắn sơ tán kịp thời, nếu không thì hậu quả không thể lường hết. Lúc đó máy bay bị phủ kín bởi làn khí màu trắng, nhân viên cứu hỏa trùm mặt nạ xông vào cứu chữa. Công ty hàng không Malaysia sau đó khởi kiện và tòa án nhân dân tối cao thành phố Bắc Kinh đưa ra phán quyết. Công ty Trung Quốc hợp đồng chuyển hàng đó phải chịu toàn bộ trách nhiệm và bồi thường tổng thất là 65 triệu đô la, tương đương với 600 triệu nhân dân tệ. Nguyên nhân của vụ án này đúng là dòng ngữ một trong 10 nghiệp ác như Phật pháp đã nói. Lúc đầu vận chuyển hàng thì nói những sản phẩm hóa chất thị lỏng có thể bốc cháy này là chất bột thị rắn. Nó hóa chất có tính ăn mòn mạnh hơn cả axit sulfuric này, là chất không nguy hiểm. Lừa dối công ty hàng không để họ vận chuyển hàng nguy hiểm thì phí vận chuyển cao. Qua cách làm này thì có thể giảm bớt chi phí vận chuyển. Đây lại là tội trộm cắp trong thập ác nghiệp, cũng chính là có ý làm tổn hại, tổn người lợi mình. Nếu như lúc đó hành khách và nhân viên không kịp sơ tán mà bị thương vong thì lại phạm vào tội sát sanh trong 10 nghiệp ác. Khi thực tập nhân viên vận chuyển hàng được cứu sống kia đã bị tổn thương rất nghiêm trọng, coi như đã tạo nên nghiệp sát. Và những cách làm này lại tương quan trực tiếp với tâm tham trong 10 nghiệp ác. Tâm ngu si không biết phân biệt thị phi thiện ác, coi lợi ích của mình cao hơn tất cả. Tâm ngạo mạn có sự an nguy của người khác không có gì quan trọng. Bình tĩnh quan sát bản tin tức này thì ác nghiệp có thể nhìn thấy có đến 6 loại. Và ác báo của ác nghiệp càng rất đáng xem. Tiền bồi thường gần 600 triệu nhân dân tệ và giá của 80 thùng hóa chất kia chẳng qua cũng chỉ mấy trăm ngàn nhân dân tệ mà thôi. Dứt khoát không nên có tâm chiếm tiện nghi của người khác. Những việc tổn người lợi mình dứt khoát không nên làm. Những lợi nhuận mà bạn thu về sẽ không giữ được. Trên tờ báo mà bạn thuận tay mua đó đúng là có rất nhiều sự kiện tạo tác ác nghiệp phải chịu đủ thứ ác báo. Điều này quả thực đã chứng minh con người không nên tạo ác nghiệp, nếu không sẽ không thể trốn thoát khỏi định luật nhân quả báo ứng. Kẻ không tin nhân quả, kẻ tà dâm vọng ngữ, kẻ lượng thiện ác khẩu, kẻ quỷ bán đại thừa. Những chúng sanh tạo nghiệp như thế, ác sẽ đọa ác đạo. Ác đạo là địa ngục, ý là tâm ý. Không tham, không sân, không si. Trong xã hội ngày nay, quan niệm phổ biến của một số người là tham dục, cho rằng tham dục mới là nguyên nhân thúc đẩy xã hội tiến bộ. Cho nên cổ vũ mọi người tham dục, giúp đỡ người tham dục. Trong kinh Phật nói, tham dục thì đọa vào đường ngạ quỷ. Tham danh, tham tài, tham sắc, khi thần thức chúng ta rời khỏi thể xác, tại sao bị đọa vào đường ngạ quỷ? Bằng niệm quỷ thì biến thành quỷ. Ai niệm quỷ? Tuy không niệm quỷ, nhưng thực chất họ niệm quỷ. Quỷ là tâm tham, họ hàng ngày luôn nghĩ đến tham. Tham thì biến thành quỷ, cho nên niệm tham chính là niệm quỷ. Đoạn được tâm tham thì đoạn được đường quỷ. Dứt được lòng tham thì đoạn luôn đường ngạ quỷ. Chắc chắn bạn sẽ không sinh vào đường ác quỷ. Cho nên niệm tham chính là niệm quỷ. Niệm sân hận, niệm tật đố, đó chính là niệm địa ngục. Rất phiền phức, không nên vậy. Ngu si là súc sanh. Phật dạy tham sân si là tam độc phiền não. Tùy thuận tam độc phiền não thì quả báo tương lai sẽ đọa ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh. Cho nên trong kinh Phật thường luôn nhắc nhở chúng ta phải đoạn trừ tham sân si. Cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh là ba cõi ác trong lục đạo luân hồi. Bị đọa lạc vào ba cõi ác thì vô cùng thống khổ. Thời gian kéo dài, nhưng rốt cuộc là kéo dài bao lâu vậy? Như thọ mạng của động vật chẳng phải là rất ngắn đó sao? Cõi súc sanh là tâm ngu si. Tâm ngu si chính là không nhận rõ chân giả, tà chánh, thiện ác, lợi hại đều không rõ ràng, mơ hồ điên đảo. Đây là ngu si. Trên thế gian này không phân biệt được người tốt kẻ xấu, không biết việc nào tốt việc nào xấu, luôn làm mọi việc điên đảo, thì quả báo xuống cõi súc sanh. Có lẽ quý vị cho rằng cõi súc sanh dường như thọ mạng không quá dài, sao lại khó thoát khỏi cõi súc sanh chứ? Súc sanh ngu si, luôn chấp trước cho thân tướng đó là mình, nên sau khi chết rồi vẫn trở lại làm súc sanh. rất khó đầu thai ở những cõi khác. Kiến sau khi chết rồi vẫn đầu thai làm kiến, đời đời kiếp kiếp làm kiến, không bao giờ nghĩ rằng nó có thể đổi một cái thân khác. Trong kinh Phật dạy chúng ta, một ngày ở trong cõi quỷ bằng một tháng ở nhân gian, mạng yểu cũng cả 1000 tuổi, còn thọ thì cũng cả 100000 tuổi. Tưởng tượng nổi không? Bạn đọa vào đường ngạ quỷ thì đến khi nào bạn mới ra được đây? Tính sơ sơ cũng phải mấy vạn năm bạn mới có thể thoát ra được. Đời sống đó rất khổ sở. Ở trong cõi quỷ không thấy được mặt trời, không nhìn thấy được ánh sáng của mặt trời. Mặt trăng và sao chỉ nhìn thấy bầu trời tối tăm. Chúng ta mấy ngày không nhìn thấy ánh mặt trời thì rất khó chịu rồi. Nếu bạn rơi vào trong đường quỷ thì phải chịu đến mấy vạn năm không nhìn thấy ánh mặt trời. Bạn nói thử đời sống đó khổ cỡ nào. Đời sống ở trong cõi quỷ rất kinh hoàng. Cho nên ở trong tam độ cõi quỷ gọi là đau độ. Đau là cảm giác. Thường luôn có người đến giết hại họ. Thân tâm này của họ rất bất an, thường luôn sống trong cảm giác sợ hãi. Cõi súc sanh gọi là huyết độ. Súc sanh khi chết thường không được nhẹ nhàng, đều phải chảy máu, ăn nuốt lẫn nhau. Súc sanh không được chết lành, đều là kẻ mạnh hiếp kẻ yếu. Nói cách khác, đều không được chết an lành. Địa ngục gọi là quả đồ. Địa ngục khắp nơi là biển lửa. Cảnh đó khổ lắm. Thọ mạng ở địa ngục, chúng ta theo như trong kinh Phật nói, tuổi thọ ngắn nhất một ngày ở trong cõi địa ngục là 2700 năm ở cõi nhân gian chúng ta. Một ngày trong địa ngục. Trung Quốc chúng ta được xưng là nước văn minh cổ trên thế giới này. Chúng ta có lịch sử 5000 năm, ở trong địa ngục vẫn chưa được 2 ngày. Mạng yểu thì 1000 tuổi, mạng thọ thì cả vạn vạn tuổi. Khủng khiếp lắm. Cho nên nhất định phải đề cao cảnh giác từng giây từng phút, không nên tạo nghiệp địa ngục. Sao mà bị đọa vào trong tam đồ vậy? Thập ác nghiệp mà Phật dạy chúng ta. Thập ác nghiệp nghiêm trọng nhất là đọa địa ngục, sau đó là đọa ngạ quỷ, nhẹ nhất thì đọa súc sanh. Rất nhiều người sau khi học Phật cuối cùng mới hiểu cơ sở của Phật Pháp rốt cuộc là gì. Là không làm tổn hại bất cứ chúng sanh nào, không làm những việc tổn người lợi mình chiếm lợi, làm người đứng đắn, không tiêm nhiễm tình dục, không nói lời giả dối, không nói lời đường mật để lừa người, không khích bác thị phi, không nói lời khó nghe. Trong tâm phải khử trừ tham dục, keo kiệt, sân hận, tật đố, không nên si mê đần độn, không phân biệt thị phi thiện ác, không nên ngạo mạn cuồng vọng. Những thứ này gọi là thiện nghiệp, ngược lại đó tức là ác nghiệp. Đây chính là nền giáo dục của Phật Pháp đối với chúng sanh. Tin chắc rằng bất kỳ quốc gia nào, bất kỳ xã hội và chủng tộc nào, bất kỳ tín ngưỡng nào, bất kỳ gia đình nào, bất kỳ người nào có trách nhiệm với chính mình, không có ai mà không hoan nghênh nền giáo dục này, không tán thán nền giáo dục này, không cần đến nền giáo dục này. Dùng cách nói hiện nay, đi chính là nền giáo dục nhân cách. Bồi dưỡng tư cách làm người là chỗ an thân lập mệnh, tiêu tai tránh nạn, bình an cát tường. Đâu có gì là mê tín chứ. Phật Pháp 3000 năm nay nó đúng là nền giáo dục chí thiện đã cống hiến cho người thế gian, vì nó hoàn toàn phù hợp với bản tánh của nhân loại, cho nên không có ai mà không cần đến nó. Chân lý mà Phật Pháp nêu rõ là trong tự tánh, chân tâm của con người vốn dĩ là rất thiện, không hề có tà ác. Nhưng do bị ô nhiễm nhiều đời nhiều kiếp, khiến cho cái thiện này đã biến thành cái ác. Mà làm ác chắc chắn phải thọ khổ, cho nên việc không như ý trong đời người thường rất nhiều. Nên giáo dục Phật Pháp chính là giúp chúng sanh phục hồi lại tự tánh thuần thiện của mình, chuyển từ mê hoặc làm ác thành giác ngộ hành thiện. Sau khi thập ác được trừ đi rồi thì thập thiện tự nhiên được phục hồi, đạt đến cảnh giới đó thì tự nhiên con người sẽ không còn đau khổ và phiền não. Nhưng sự thật nền giáo dục chí thiện viên mãn hơn 3.000 năm này không còn tìm thấy trong nhà trường hay gia đình hoặc xã hội nào trên thế giới ngày nay. Hài hòa cứu giảm nguy cơ. Trên thế giới ngày nay, nhân tâm rất không thanh tịnh, xấu ác đến tột đỉnh. Xấu ác khiến người ta đáng sợ. Bạn thấy xã hội hiện nay, bất kể là quốc gia, khu vực hay xã hội nào, cũng đều có quan điểm sai lầm phổ biến là tranh danh đoạt lợi, cho rằng đây là việc chính. Tình dục phóng túng. Toàn bộ xã hội hiện nay bao gồm trong 8 chữ. Tất cả mọi vật đều đang động. Động thì nó có sống. Tâm con người chúng ta khởi tâm động niệm đều là giết hại, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ. Đây là sống cực xấu. Hơn nữa, nếu tất cả chúng sanh đều tạo ra sống này, thì bạn tự nghĩ cái sống xấu này mạnh cỡ nào. Cái sống mạnh này sẽ làm thay đổi vật chất bằng ảnh hưởng nó, làm thay đổi nó, phá mất đi sự tổ hợp bình thường của nó. Bạn còn nhớ thí nghiệm nước nổi tiếng kia không? Con người truyền đến nước ý niệm tốt thì kết tinh của nó sẽ rất đẹp. Nếu như truyền đến nó ý niệm xấu thì kết tinh của nó sẽ trở nên cực kỳ xấu. Đạo lý cũng như vậy. Nếu như trong tâm con người chứa đầy những thứ xấu ác như tham dục, keo kiệt, oán hận, đố kỵ, si mê, đần độn, ngạo mạn, ích kỷ, thì những ý niệm thông tin và sống cực ác, cực xấu này trước tiên sẽ ảnh hưởng đến nước, máu, thần kinh, nội tạng và các cơ quan trong cơ thể bạn. Kết cấu kết tinh của chúng sẽ trở nên ngày càng tệ dần. Thí dụ, một người thường hay oán hận, so đo từng ly từng tí, thì kết tinh máu của họ sẽ ngày càng xấu đi. Lâu ngày vài tháng sẽ hình thành nên bệnh. Các loại ung thư và bệnh hiểm nghèo thường được hình thành như vậy. Tế bào ung thư vốn cũng là một tế bào bình thường, nhưng do kết cấu của nó bị phá hoại, dần dẻo lâu ngày cuối cùng sinh ra biến dạng và biến thành tế bào ung thư. Điều này đúng như đạo lý mà trong Phật Pháp đã nói là cảnh do tâm chuyển. Cho nên rất nhiều người cho rằng lợi ích lớn nhất của học Phật là phòng ngừa bệnh tật, thân tâm khỏe mạnh. Nhưng tâm thiện thì môi trường này sẽ thiện, gió thuận mưa hòa. Nhưng tâm bất thiện thì sẽ tạo nên đủ thứ tai nạn. Đây là sống cực ác, cực xấu, cực tệ. Nhưng đáng tiếc, người bình thường hiện nay họ không tin. Họ cho rằng nói như vậy là mê tín. Đợi đến khi nào sự việc xảy ra rõ ràng rồi thì không còn kịp nữa. Nói đến chuyện không tin thì hiện nay rất nhiều người trẻ tuổi không tin và cũng không muốn tin những điều này. Điều này quả thực khiến họ chán ghét. Khó khăn lắm họ mới có đời sống hạnh phúc tự tại, để cuối cùng có thể tự do hưởng thụ tất cả. Bây giờ lại bảo họ không nên sát sanh ăn uống, không được tham ái thế này, không nên sân hận thế này. Tại sao phải tin vào những chuyện không nhìn thấy này chứ? Các tôn giáo đều nói có địa ngục. Vậy địa ngục ở đâu? Đều nói có thiên đường. Vậy thì thiên đường ở đâu? Những điều hư vô huyền ảo này làm sao có thể sánh với một lần hưởng thụ như ý này chứ? Mở quyển Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện của Phật giáo ra, chúng ta sẽ thấy từ lâu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước đây hơn 3.000 năm đã miêu tả một cách rất tỉ mỉ rất nhiều những cảnh tượng trong địa ngục. Mở bộ Chư Kinh Phật Thuyết Địa Ngục tập yếu này ra thì có thể thấy rõ ràng hơn các cảnh tượng trong địa ngục. Cảm giác sau khi xem dùng từ vô cùng kinh hãi và rợn tóc gáy, để hình dung cũng chưa đủ. Phật Đà nói, chúng sanh chỉ có hai loại có thể đến địa ngục để chính mắt mình nhìn thấy, đó là loại chúng sanh tạo ác nghiệp địa ngục, đến đó thọ khổ. Một loại khác là Phật Bồ Tát đến đó cứu khổ cứu nạn. Cho nên hiện nay rất nhiều người không tin vì không nhìn thấy. Điều đó không có nghĩa là tương lai sẽ không thấy. Một khi tạo ác đọa lạc vào cõi địa ngục, không những có thể nhìn thấy rõ ràng tường tận, mà còn sống đi chết lại không biết bao nhiêu lần, mà chẳng biết ngày nào mới ra khỏi. Đạo lý cũng như vậy. Cho dù bạn không tin có thiên đường, chỉ cần nhớ làm các việc ác, nhưng làm các việc lành, thì sau khi qua đời rời khỏi cõi người vẫn cứ đến thiên đường để thọ phước báo. Cho nên mấu chốt của việc thấy thiên đường hoặc địa ngục hay không là xem bạn có tư cách để đến đó hay không. Chúng sanh cõi người sau khi tạo các thứ ác nghiệp khổ báo của một đời, và sau khi chết thần thức của bạn sẽ về đâu, chịu khổ như thế nào? Phật đã nói trong Kinh Địa Tạng này rất rõ ràng. Thường đọc tụng Kinh Địa Tạng chính là nhắc nhở chúng ta ngừa ác hành thiện, tránh thọ khổ về sau. Phật, việc gì phải đi lừa mọi người chứ? Một người chính nhân quân tử ở thế gian cũng không nỡ lừa gạt chúng sanh, huống hồ là Phật Bồ Tát. Các ngài có trí tuệ viên mãn, sao có thể dùng cách thức khờ dại như vậy? Vì lừa gạt chúng sanh, quý vị nên biết, một lần lừa gạt thì lần sau người ta vĩnh viễn không tin bạn. Tin vào từng câu từng chữ mà Phật nói ở trong kinh là chân thật, dứt khoát không hề có câu nào là hư dối. Tin được, phụng hành được thì bản thân mình có phước. Người có phước mới có thể tu phước. Người không có phước thì có muốn tu phước tu cũng không được. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Các bạn thường nghĩ xem, không lão phu tử chẳng phải đã dạy điều này sao? Chư Phật Bồ Tát chẳng phải đã dạy những điều này sao? Chính tôn giáo khác chẳng phải cũng dạy những điều này sao? Không có gì khác. Không phải là tư tưởng của một người nào, không phải là chủ ý của một người nào, mà từ trong tâm tánh lưu xuất ra. Ở trong tự tánh vốn dĩ đầy đủ, tự tánh vốn dĩ như vậy. Cho nên trong Phật Pháp nói thành Phật rồi. Thành Phật là thành cái gì vậy? Là khôi phục lại tánh đức mà thôi. Bạn cho rằng thành Phật thật có sở đắc, nhưng chẳng có gì đắc cả, chẳng qua là khôi phục lại tự tánh viên mãn mà thôi. Dứt khoát không có một pháp nào mới từ bên ngoài vào cả. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói, viên mãn Bồ Đề quy vô sở đắc, vì nó là tánh đức. Tánh đức thì vĩnh hằng bất biến. Nếu như bạn có thay đổi, có sửa chữa, thì tai nạn liền đến ngay. Từ đó cho thấy không gì khó hiểu khi rất nhiều người học Phật hoặc người mới giác ngộ, tại sao họ có thể an bận lạc đạo, sống đời sống thanh tâm quả dục. Với họ, người dân bình thường, đời sống trung lưu biết đủ, không có điều kiện sống hưởng thụ sơn hào hải vị, chơi bời hưởng lạc, vậy có nghĩa là dứt trừ rất nhiều cơ hội tạo ác nghiệp, tương lai chắc chắn sẽ giảm bớt rất nhiều ác quả báo ứng. Cho nên những người này đích thực là người có phước. Còn người quyền cao chức trọng thì rất nguy hiểm, hưởng lạc thả cửa, tạo bao ác nghiệp thì tương lai sao có thể tránh khỏi ác báo chứ? Cho nên họ mới là người đáng thương, khiến mọi người lo lắng nhất. Cổ nhân Trung Quốc nói, giàu có bất nghĩa đối với ta như phụ dân, xem tiền bạc như phân bụng. Tư tưởng nhân sinh quan như vậy dứt khoát không phải là tâm lý an ủi hay là sinh ra từ đố kỵ, mà thực sự trong đó ẩn chứa một đạo lý rất sâu. Đó thực sự là nền giáo dục tốt nhất, chịu trách nhiệm vì con cháu đời sau. Cái khổ hiện tại chưa phải là khổ, đời sống khốn khổ nữa cũng chưa phải là khổ, cái khổ của đời sau mới thật là khổ. Đời sau đi về đâu vậy? Súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Đây mới là thật khổ. Những điều chúng ta thọ nhận trong đời này không đáng là gì cả. Giống như năm đó thì cũng có nghi vấn đối với Phật Pháp vậy. Về chuyện quỷ thần này, năm đó thầy cũng không tin quỷ thần đâu có. Bây giờ cũng có người đưa ra vấn đề này với thầy. Lão Pháp Sư kính mến, trong Phật Pháp nói đến quỷ thần, vậy quỷ thần ở đâu? Quỷ thần ở trước mặt chúng ta. Là ở trước mặt chúng ta. Vâng. Quỷ thần cùng ở chung với con người. Hiện nay có không? Hiện nay có. Nếu anh muốn thấy, tôi sẽ dạy cho anh. Anh thực hiện khoảng một năm thì anh có thể nhìn thấy. Nơi chúng ta đang nói chuyện đây, nhưng ở khắp nơi đâu cũng có. Thì cho rằng có quỷ thần hay không? Trên thực tế là vấn đề khoa học. Chúng ta không xem đó là vấn đề tôn giáo. Không, về chuyện quỷ thần tôi đã nói nhiều lần rồi. Cái này nhà khoa học gọi là sinh vật ở những tầng không gian khác. Điều này các nhà khoa học đã thừa nhận là chắc chắn có. Nhưng làm thế nào đột phá được duy thứ không gian? Quỷ thần trong Phật Pháp nói đến đó, trong giới khoa học có thể là vật chất tối ở ngoài không gian ba chiều. Stephen Hawking được công nhận là nhà vũ trụ học và là nhà vật lý học vĩ đại nhất. Do cơ thể bị tàn tật, ông chỉ có thể dùng máy phát âm điện tử để biểu đạt quan điểm. Hiện nay có chứng cứ rất rõ ràng, chúng ta hoàn toàn không quan trọng. Vật chất cấu tạo nên chúng ta chỉ chiếm một phần cực nhỏ trong vũ trụ. Vũ trụ hơn 90% là những thứ mà chúng ta không thể nhìn thấy, gọi là vật chất tối. Tháng 3 năm 2004, nhà vật lý học vĩ đại nhất đương đại này tuyên bố bác bỏ việc nghiên cứu lý luận vạn hữu. Lý luận vạn hữu là kiểu lý luận cuối cùng miêu tả và dự đoán những sự vật có trong vũ trụ. Nhưng Hawking cho rằng đem trí tuệ và năng lực hiện nay của nhân loại vĩnh viễn cũng không thể nào miêu tả và dự đoán những sự vật có trong vũ trụ. Chính mắt tôi trông thấy trong giảng đường chúng ta có 20 mấy người. Chính mắt tôi trông thấy ở trong giảng đường này có Bồ Tát, có Thanh Văn, có Duyên Giác, có Thiên Long Quỷ Thần. Bạn có thấy không? Không nhìn thấy. Sao bạn có thể nói là chính mắt bạn trông thấy chứ? Sao bạn có thể khẳng định như vậy được? Tại sao bạn không nhìn thấy vậy? Vì công năng của mắt quá hữu hạn. Chúng ta biết mắt nhìn thấy được là nhờ ánh sáng. Khi bị tối thì không thể nhìn thấy. Bạn phải nhờ vào ánh sáng mới có thể nhìn thấy. Mà sóng ánh sáng thì khác nhau. Cái chúng ta nhìn thấy chỉ là một đoạn sóng rất nhỏ hẹp. Tần số nhìn thấy của chúng ta chỉ vừa đúng trong đoạn này. Trong đoạn này chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng. Những vật chất dài hơn so với sóng ánh sáng này thì ta không thấy. Những vật chất ngắn hơn so với sóng ánh sáng này thì ta cũng không thấy. Những vật chất dài hơn so với sóng ánh sáng này thì nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Những vật chất ngắn hơn sóng này cũng nhiều vô số kể. Nếu như đến một ngày nào đó công năng của mắt bạn không còn chướng ngại nữa, mọi sóng quang bạn thấy đều không còn bị chướng ngại, thì bạn thấy thế giới này lập tức liền thay đổi, khác nhau rồi. Sao bạn có thể tin những gì mắt thấy là thật chứ? Chúng ta dùng công cụ khoa học. Tia tử ngoài chúng ta không nhìn thấy, tia X chúng ta không nhìn thấy. Nhờ vào công cụ chúng ta mới biết nó tồn tại. Các nhà khoa học biết có rất nhiều sóng quang khác nhau đồng thời tồn tại. Nếu như nhãn quang của bạn mở rồi, mọi sóng quang bạn đều nhìn thấy, thì những cây cột và bức tường này đều trong suốt, không có chướng ngại. Mà ngồi ở đây nhìn lên, thấy vô tận hư không pháp giới, nhìn xuống, nhìn xung quanh, vô lượng, vô biên mười phương thế giới này đều ở trước mắt. Bạn sẽ không còn hạn cuộc ở trong phạm vi nhỏ bé này. Đây là lời nói chân thật, lời nói thật với bạn. Nếu bạn dùng phương pháp khoa học ngày nay để khảo chứng thì không thể tìm ra, không thể kiểm nghiệm được. Đây là nói năng lực của khoa học kỹ thuật vẫn chưa phát triển đến mức này. Những điều Phật nói ra có một bộ phận nhỏ được chứng minh rồi, mới chứng minh được một phần rất nhỏ. Có rất nhiều người hiện nay rất đồng ý với quan điểm như vậy. Nếu như loài người thật sự tự tin về những vật chất không nhìn thấy thì không cần phải phát minh ra kính hiển vi. Đối với những vật chất không nhìn thấy, nên cách thức khoa học hiện nay vẫn không thể chứng minh những điều tồn tại và thừa nhận nó có khả năng tồn tại, thừa nhận năng lực nghiên cứu của loài người đối với những lĩnh vực chưa biết còn rất hữu hạn. Đây mới thực là thái độ khoa học, thái độ duy vật. Ngược lại, nếu nhìn thấy thì cho là có, không nhìn thấy thì nói không có, chỉ tin vào năng lực nhận biết của mình. Đây mới là duy tâm. Thái độ này hiển nhiên là không khách quan, chỉ tin vào những gì khoa học kỹ thuật chứng minh là mê tín khoa học. Những thái độ này đều hoàn toàn không phải tinh thần khoa học, cũng không phải cơ sở tiến bộ của loài người hướng về thế giới chưa biết. Và cũng lão phu tử nói, kính quỷ thần như diễn chi thì tán thành không? Tán thành, vì quỷ thần cũng là một loại chúng sanh, chúng ta cần phải tôn kính họ. Diễn là gì vậy? Diễn là không nên học theo họ, không nên học theo họ. Nhưng nếu họ nói gì với bạn, bạn không nên tùy tiện nghe theo. Nếu nghe theo thì bạn sẽ bị mắc lừa. Tại sao vậy? Vì họ không phải Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát rất lương thiện, nhưng quỷ thần có thể sẽ hại bạn. Họ không được từ bi giống như Phật Bồ Tát. Tôi xin nêu ra một ví dụ khoa học với thầy. Ví dụ đột phá được duy thứ không gian là trước khi chưa phát minh ra kính hiển vi, trước đây hơn 3.000 năm, Phật đã nói trong nước có 84.000 vi trùng, không ai tin cả. Ở trong nước này sao lại có vi trùng chứ? Sau đó phát minh ra kính hiển vi, mọi người nhìn vào thấy toàn là vi trùng vi khuẩn, là đã đột phá được duy thứ không gian chưa? Vẫn chưa đột phá được. Vì chưa đột phá được, nhưng đích thực đã nhìn thấy. Nhưng đột phá được duy thứ không gian thì có thể nhìn thấy không gian mà kính hiển vi không thể nhìn thấy. Nhìn qua kính hiển vi, tại sao không thể nhìn thấy quỷ thần? Chính là chưa đột phá được duy thứ không gian vậy. Ý của thầy là năng lực của con người là có hạn nên không nhìn thấy. Không, năng lực của con người là vô hạn, nhưng do tập khí phiền não làm che lấp. Phật nói vọng tưởng phân biệt chấp trước. Phật nói rất hay. Phật ở đâu vậy? Phật chính là bạn. Quỷ thần ở đâu vậy? Quỷ thần cũng là bạn. Bạn có tham sân si mạng là quỷ thần. Bạn nhân nghĩa đạo đức thì bạn chính là thiên thần. Bạn có thể buông bỏ được toàn bộ vọng tưởng phân biệt chấp trước thì bạn chính là Phật. Có vọng tưởng còn, nhưng không còn phân biệt chấp trước thì bạn là Bồ Tát. Bạn còn vọng tưởng, còn phân biệt nhưng không còn chấp trước thì bạn là A-la-hán. Vọng tưởng phân biệt chấp trước tất cả đều còn thì bạn là phàm phu trong lục đạo. Thế phàm phu trong lục đạo, tại sao có lục đạo vậy? Thiện ác khác nhau. Cho nên khi tâm địa bạn lương thiện thì bạn là người trời. Khi tâm địa bạn thật ác, oán hận rất sâu thì bạn là địa ngục, là ngạ quỷ, là súc sanh. Tất cả do đâu vậy? Đều do mỗi người. Tùy theo ý nghĩ, ý niệm của bạn, tùy theo hành vi của bạn mà có sự thay đổi. Con người có thể nhớ lại những sự việc từ lúc nhỏ, tại sao không nhớ lại những việc từ đời trước vậy? Trong kinh Phật dạy, thai nhi ở trong bụng mẹ 7 ngày thì có sự thay đổi. Mỗi 7 ngày thì có sự thay đổi. Nói trước tỉ mỉ là khổ không thể tả nổi. Bạn sống ở trong bụng mẹ, Phật nói 10 tháng này gọi là thai ngục. Nỗi khổ bạn phải chịu ở trong đây không khác gì so với địa ngục. Người mẹ uống một ly nước lạnh, lúc này cảm nhận của bạn giống như địa ngục băng giá vậy. Người mẹ uống một ly nước nóng thì bạn cảm thấy giống như địa ngục lửa lớn. Khổ không thể tả. Thai ngục. Ở nhân gian một lần đại bệnh thì có thể quên hết mọi thứ. Thời gian của 10 tháng này rất dài. Ở trong thai bạn sẽ quên sạch sẽ mọi trí nhớ mà bạn có ở đời trước. Sau khi bạn được sinh ra thì chẳng biết gì cả. Quá khổ rồi. như chúng ta lần đầu tiên đi du lịch đến một nơi nào đó, quả thật là chưa từng đi qua, nhưng bỗng nhiên cảm thấy nơi này rất quen, dường như đã đến rồi. Nhưng trong đời này chắc chắn là đến lần đầu. Tại sao họ lại có cảm xúc như vậy? Vì đời trước họ đã từng ở nơi này, hoặc là sống ở đây. Có một số người chúng ta vừa gặp mặt thì thấy rất thích, thấy rất hợp. Tại sao không phải gặp ai cũng thấy hợp vậy? Tại sao chỉ có một hai người kia là đặc biệt, là duyên đời trước? Con người chết đi, thần thức của chúng ta rời khỏi thân xác này, lập tức luân hồi đầu thai lại sinh rồi. Trong lục đạo sống đi chết lại, chết đi sống lại, mãi mãi tương tục không dứt. Đây là chân tướng của vũ trụ, đây là chân tướng của vũ trụ. Người học Phật không sợ chết, người học Phật biết không có sống chết. Chết là gì vậy? Là bỏ cái xác này và thay cái thân khác mà thôi. Giống như chúng ta thay đồ vậy, bộ đồ này cũ rồi thì bỏ đi thay bộ khác vậy. Đây là chân tướng sự thật. Người thông minh nhất định phải nghĩ cho đời sau, hy vọng đời sau tốt hơn, thù thắng hơn đời này của chúng ta. Vậy là có ý nghĩa, có giá trị. Nếu muốn thoát khỏi lục đạo luân hồi thì phải dựa vào Phật Pháp. Cơ hội nghe Phật Pháp không nhiều. Ở Singapore, dân số gồm 4 triệu dân, nhưng có mấy người nghe được Phật Pháp? Không đáng bao nhiêu cả. Có được thân người mà nghe được Phật Pháp là may mắn lớn. Nếu như có được thân người mà không nghe được Phật Pháp, cứ theo khởi tâm động niệm mà tạo ác nghiệp, thế thì được thôi, thân người không còn nữa. Chỉ trong chớp mắt để đi vào tam đồ rồi. Chúng ta thử nghĩ, chúng ta trong một ngày, từ sáng đến tối, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ hành vi là thập ác nhiều hay thập thiện nhiều? Nếu được thân người thì đó là thiện, chắc chắn nhiều hơn ác. Ở trong 10 phần thì 7-8 phần là thiện, 2-3 phần là ác, thì đời sau chắc chắn vẫn có thể giữ được thân người. Thiện và ác của ta là 50-50 thì rất khó đảm bảo. Phật giáo ngày nay xa rời con người rất xa. Bước vào cửa chùa, ở trong đó thấy đủ thứ nghi thức, nào là thắp hương, vái lạy, đủ thứ pháp hội, vừa thần bí vừa không có bất cứ quan hệ nào với đời sống. Nhưng thầy nói Phật giáo là giáo dục, vậy họ nên tiếp nhận giáo dục Phật Pháp ở đâu? Kinh điển. Thầy của tôi, thầy Phương Đông Mỹ bảo tôi, lúc đó tôi mới vừa tiếp xúc Phật giáo, thầy liền bảo tôi, thầy nói không nên đi đến chùa chiền, không nên đi tìm hòa thượng. Tôi nói vì làm sao học Phật Pháp? Thầy nói anh cứ tìm trong kinh điển, Phật giáo ở trong kinh điển. Về hình thức nó đã biến chất rồi, nó đúng là tôn giáo, bạn không thể không thừa nhận nó là tôn giáo. Đích thực là tôn giáo. Giáo dục ở trong kinh điển, kinh điển không phải tôn giáo, nó là sách giáo khoa. Phật Thích Ca Mâu Ni năm ấy dạy học giáo hóa chúng sanh, những điều này được ghi chép lại làm giáo trình. Năm ấy khi Ngài dạy học giống như Khổng Tử vậy, không có sách giáo khoa, không có giáo trình, cũng không hề ghi chép. Mà sau khi Ngài nhập diệt thì các đệ tử mới sắp xếp nó lại từ trong trí nhớ của mình. Giống như Khổng Tử vậy, là người đời sau ghi chép lại và lưu truyền đến ngày nay. Cho nên bạn muốn xem bộ mặt thật của Phật giáo thì tìm ở đâu vậy? Là ở trong kinh điển. Phật Pháp đích thực ở đó sao? Nhưng ở trong kinh điển. Nhưng trước đây người xuất gia ở trong tự miếu hàng ngày luôn nghiên cứu kinh điển, hàng ngày học theo kinh điển, từ độ độ tha mỗi ngày đều đem kinh điển đi giao lưu, thế thì được. Nhưng ngày nay họ không học nữa, Thế tiến sĩ Thác Ân Tỷ nói, cứu vãn nhân loại vào thế kỷ 21 đạt đến trạng thái hài hòa phải dựa vào Phật Pháp Đại Thừa. Vậy thì muốn tìm Phật Pháp Đại Thừa này cũng phải tìm trong kinh điển Phật giáo sao? Đúng, đúng vậy. Đó, hình thức của Phật giáo hiện nay có thể cứu được thế giới không? Tôi tin rằng các bạn cũng xem qua rất nhiều tư liệu, cũng đã tiếp xúc rất nhiều người xuất gia. Họ có thể cứu thế giới không? Còn như Tứ Thư, Ngũ Kinh, Thập Tam Kinh của Nho Gia có thể cứu thế giới không? Tôi đã nhắc đến vấn đề này rồi, là không thể. Vì lời của Ngài Thất Ân Tỷ nói có sai không? Tôi thấy không hề sai. Nói kinh điển Đại Thừa giống như cây cối vậy, là hoa quả của Phật giáo. Nói Tứ Thư Ngũ Kinh Thập Tam Kinh là hoa quả của Nho Gia. Vì cái gì mới có thể cứu được? Là gốc mới có thể cứu. Gốc là cái còn sống. Bạn hái một nhánh, một quả này xuống, các hoa xuống cắm vào bình chỉ vài ngày là khô héo rồi, vì không có gốc. Điều này cần phải hiểu. Tôi nói lời ông ta không hề sai. Cần cái gốc của Phật Pháp, cái gốc của Nho Gia. Xin thỉnh giáo thầy, cái gốc của đạo Khổng Mạnh là gì? Cái gốc của Khổng Mạnh là hiếu đệ. Là hiếu đệ. Nhưng cái hiếu đệ đó biểu hiện trong đời sống thường ngày chính là đệ tử quy. Tinh thần của nó là hiếu đệ. Tất cả những gì trong đệ tử quy nói đều không rời hai chữ hiếu đệ này. Hiếu là gì vậy? Là đối với cha mẹ. Đệ là gì vậy? Là đối với kẻ ngang tàn. Bạn biết cách đối xử với cha mẹ, với người lớn như thế nào? Biết cách đối xử với người ngang hàng ra sao? Tâm thương yêu chân thành đó thì còn gì để nói nữa? Vấn đề gì cũng có thể giải quyết rồi. Cái gốc của Phật Pháp Đại Thừa là Thập Thiện Nghiệp Đạo, là Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Nhưng đó là cái gốc của Đại Thừa. Cho nên bạn không nên đi tìm những cái cao sâu trong kinh điển đó. Những thứ đó bạn làm không nổi đâu. Chỉ là huyền học, phiếm luận mà thôi. Bạn không có gốc. Cho nên nhất định phải bắt đầu từ gốc. Phải cứu từ gốc, sau đó mới có cành lá hoa trái. Tôi thấy thầy đưa ra hai cái gốc, đó là cái gốc của Nho Gia và Phật Pháp Đại Thừa, đều là trực tiếp chỉ đạo đời sống cặn kẽ nhất cho mọi người. Nhưng đúng vậy, đó không phải hình thái của ý thức chứ. Không phải, không phải, là đời sống thực tế. Mỗi một ý niệm di tế của con người, thậm chí là một lời chào hỏi, ở trong đó đều có quy củ rõ ràng. Nhưng còn có một cái gốc nữa, là của Đạo Gia, là cảm ứng thiên. Là của Đạo Gia, là cảm ứng thiên, là thái thượng cảm ứng thiên của Đạo Gia. Cho nên Trung Quốc từ xưa đến nay, từ người có học đến người bình dân, đều được bồi dưỡng bởi ba cái gốc này. Cho nên quốc gia này mới thái bình dài lâu, hoàng đế làm hay. Hài hòa cứu vãn nguy cơ, có thể cứu vãn nhân loại thế kỷ 21 chính là Phật Pháp Đại Thừa. Thế có người sẽ thỉnh giáo thị vấn đề như thế này. Trước tiên không cần nói cứu vãn nhân loại, chúng ta thử xem Phật Pháp cứu vãn người Trung Quốc và người bên cạnh như thế nào. Thì có phương pháp nào hay không? Nói vậy thì muốn cứu vãn nhân loại, trước hết phải cứu vãn quốc gia. Muốn cứu quốc gia thì trước tiên phải cứu mình. Nếu như bản thân mình không cứu được, thì lời nói này bạn làm sao có thể tin được? Cho nên một nguyên tắc mà cổ nhân Trung Quốc thường dạy mọi người đó là minh binh đức, thân dân chỉ ư chí thiện. Ba cương lĩnh này là lý luận. Vì làm thế nào thực hiện đây? Là cách vật, chí tri, thành ý, chánh tâm, tu thân, tề gia trì quốc bình thiên hạ. Thực hiện như vậy, đây là phương pháp. Dựa theo phương pháp, và việc đầu tiên là bạn phải khắc chế dục vọng của bản thân mình. Đó là cách vật, cách là chiến đấu. Vật là gì vậy? Là dục vọng. Vật dục. Đối với dục vọng, vật chất, bạn phải thắng được đó. Đây là nguồn gốc. Dừng là nguồn gốc. Một loạt phía sau, chính vật dục làm che lấp hết thân tâm bạn, thì bạn còn hy vọng gì nữa? Như vậy thì chắc chắn bạn sẽ bị đọa lạc. Cho nên điều đầu tiên phải chiến thắng vật dục. Như nhà Phật nói, nếu bạn muốn tu hành, trước tiên phải đoạn phiền não. Cách vật chính là đoạn phiền não. Tôi rất thích đời sống hiện nay, nhưng hưởng thụ về vật chất này, những thứ này là phiền não sao? Dân là phiền não. Những thứ này chắc chắn chẳng có ích. Thành thật mà nói, hưởng thụ trên vật chất không bằng tinh thần. Dịch. Cư sĩ Viên Đạt, cư sĩ Vọng Tây, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm cúng dường cho gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bù ơn đàn, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.